Biết là Thiền Sư Hương Hải đến bài tụng Tân Phụ Kỵ Lư A Gia Khiên Bộ Võ Tương Trì Bất Trước Tiên Quy Đáo Tận Đường Nhân Bất Thích Từng Kim Lãng Cánh Sức Môn Tiền. Bài tụng này nghe nó hơi lạ tai. Dịch nghĩa: cô dâu cởi lừa, mẹ chồng dẫn. Dẫn là em chỉ dắt, dắt nghe nó nặng quá. Từng bước theo nhau chẳng cần roi, về đến tận nhà người chẳng biết. Cái câu này tôi sửa lại: từ nay ra cửa cũng biến lười. Thì có bài kệ này quý vị nghe nó lạ, tại sao mà cô dâu cởi lừa mà mẹ chồng lại dẫn, rồi đi đâu? Từng bước theo nhau chẳng cần roi, dẫn đi một cách tự nhiên, nó không có cần roi gì hết. Về đến tận nhà người chẳng biết. Khi về tới nhà rồi mà ai cũng không biết. Từ nay ra cửa cũng biến lười, bây giờ lười bước chân ra cửa. Thì như vậy là ý nói cái gì? Bởi vì chúng ta lâu nay quen bàn luận, mà bàn luận thì căn cứ trên cái lý lẽ để mà lý giải với nhau đúng sai. Nhưng mà trên cái chỗ chân thật đó nó không có lý giải, dùng lý giải thì tức là bị cái ý thức nó duyên theo, nó phân biệt. Như vậy ở đây nói một cái ý nghĩa nó phi lý. Trong cái phi lý đó lại là cái lý chân thật. Bởi vì một cô dâu mà bắt mẹ chồng dẫn lừa cho mình ngồi mình cởi, có hợp lý không? Đó là một cái phi lý. Nhưng mà bà mẹ chồng dẫn con lừa về tới nhà thì để nói lên rằng nếu trong cái phi lý đó mà chúng ta nhận ra được thì từ phi lý đó nó hiện ra cái chân thật. Như hiện giờ chúng ta nói một câu ra hay là một hành động đều suy lý cái đó là phải hay là quấy, cái đó đúng hay là sai, phải không? Nếu có lý thì suy lý trên cái phải quấy, cái đúng sai. Mà còn phải quấy còn đúng sai thì chưa phải là chỗ cứu kính. Mà muốn thấy cái cứu kính thì phải ra khỏi cái hữu lý đó, nó trở thành phi lý. Vì vậy cho nên ngày xưa theo Nho mà không bao giờ có một cô dâu mà phách lối ngồi trên lưng ngựa để mẹ chồng dẫn, phải không? Thì cái đó là một cái hiện tượng phi lý. Mà từ cái phi lý đó chúng ta nhận ra được cái chân thật, cho nên trở về đến nhà mà không ai biết hết. Từ cái chỗ phi lý tức là không có nghĩa mà nó hiện ra cái nghĩa chân thật là về đến nhà. Mà khi về đến nhà rồi thì từ đó về sau không muốn bước ra cửa nữa. Không bước ra cửa nữa là sao? Là mấy cái chú vọng tưởng không có chạy theo cảnh nữa chứ có gì lạ, phải không? Cho nên từ cái phi lý đó mà chúng ta nhận chân được rồi thì sống ngay trong đó, chứ nó không có chạy, nó không có đi, nó không có duyên theo cảnh, theo trần nữa. Vì vậy mà cái câu sau nói từ nay ra cửa cũng biến lười, lười biếng bước ra cửa. Nếu mà một người tâm hồn còn xao xuyến thì ngồi trong cái nhà, trong cái thất, muốn ngồi hoài không? Ngồi chút rồi muốn chạy đầu này, chạy đầu kia, coi cái này, xem cái nọ, vân vân. Còn cái này ngồi ngay trong nhà mà lười bước ra cửa thì biết người đó là an ổn rồi, họ không còn bận biểu cái gì nữa. Đó là một cái ý nghĩa từ cái phi lý là cái vô tâm, nhưng còn có lý là còn có tâm. Nếu chúng ta nhận ra cái này là cái lý hay lý dở thì đó đều là hữu tâm hết. Còn nói mà không có cái ý nghĩa gì hết, đó là phi lý. Phi lý cho nên vô tâm. Thí dụ, hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang để kỳ bá trước sân, có lý hay vô lý? Nói cách phi lý vậy đó. Mà từ phi lý đó mình nhận ra thì ngộ, mà nhận không ra thì không ngộ. Cho nên hiểu được cái lẽ đó rồi thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa ở đây. Đến bài kế cũng tương tự vậy. Phu tử bất thích tự, đạt ma bất hội thiền, quyền sa vô thử ngữ, thiết mạc vọng lưu truyền. Dịch: Khổng tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền, quyền sa không lời ấy, cốt đình dối lưu truyền. Cái câu mà phu tử bất thích tự, quyền sa bất hội thiền đó, lại câu đó là câu nghiệp nhà quyền sa nói. Nhưng mà đây ta nói, ta chối, ta nói quyền sa không có nói cái câu đó, đừng có dối mà đi truyền những cái sai lầm. Như vậy thì khổng tử không biết chữ, dịch nghĩa đó, khổng tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền, quyền sa không lời ấy, cốt đừng dối lưu truyền. Như vậy thì khổng tử là ông tổ nho mà ông không biết chữ, còn tổ đạt ma là ông tổ thiền mà nói ông không hiểu thiền. Thì như vậy câu đó là hữu lý hay vô lý? Nó là vô lý. Vô lý hay là phi lý? Từ cái vô lý phi lý đó mà chúng ta nhận ra, chúng ta thấy được thì đó là cái chỗ chân thật. Cho nên hai câu sau nói quyền xa không lời ấy, cốt đừng dối lưu truyền, để chi? Để nói rằng mặc dù câu đó là ngài quyền xa nói, nhưng mà nói mà không nói, vì nó là phi lý, tuy có nói mà không nói, cho nên mới nói rằng không có lời đó, đừng có truyền bá dối hay là truyền bá rỗng. Đó là hai cái bài kệ nói về cái ý nghĩa từ cái phi lý mà đạt được cái chân thật. Đến một bài kệ nữa: Tầm ngưu tu phẩm tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngưu hoàng tại, vô tâm đạo dị tầm, vân vân. Ở đây còn có bốn câu khác của một người khác nói thêm, ở đây tôi không mới dẫn. Dịch: Tìm trâu phải theo dấu. Theo dấu chứ noi dấu hai cái có khác nhau không? Noi dấu tức là nó bước bước nào, bước hay bước nấy là noi. Còn theo là mình tìm theo cái dấu nó đi, nó đi dấu đi hướng nào thì mình tìm theo hướng đó. Như vậy thì cái chuyện tìm trâu á thì phải theo dấu, còn học đạo á thì quý ở chỗ vô tâm. Dấu còn trâu nào mất, vô tâm đạo dễ tầm. Như vậy chúng ta thấy những cái người chăn trâu mà khi trâu đi lạc đi mất mà họ muốn tìm thì họ theo cái gì tìm? Thấy cái dấu đi cái hướng nào thì nhắm theo cái hướng đó mà tìm trâu. Còn cái lối cái dấu nó đi thì nhất định gặp trâu. Mà chữ dấu châu á là tượng trưng cho kinh điển Phật. Kinh điển Phật chúng ta học là những cái dấu vết để tìm chân lý, mà chân lý là dụ cho con trâu nè. Cái chân lý mà chúng ta đạt được á là nương nơi giáo điển của Phật dạy. Từ giáo điển của Phật dạy chúng ta phân tìm lành đến chỗ cứu kính thì thấy được chân lý. Người tu chúng ta nương theo giáo lý để tu, mà tu đi đến chỗ nào? Đi đến chỗ vô tâm. Cho nên học đạo quý ở chỗ vô tâm. Vô tâm ví dụ như thấy được con trâu, mà học đạo ví dụ như theo dấu. Dấu còn trâu nào mất, vô tâm đạo dễ tầm. Nếu cái dấu nó còn, tức là mình tìm trâu mà còn thấy dấu nó đi hướng nào, thì tự nhiên mình biết rằng con trâu nó còn đang đi hướng đó, mình tìm tới thì sẽ gặp nó, chứ nhất định không mất. Thì cũng như vậy, người học đạo mà được vô tâm á, thì đạo nó hiện tiền, khỏi có cần cái gì hết. Như vậy chúng ta mới thấy bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách nhà Phật dạy đều cốt làm sao chúng ta tu dẹp bỏ hết những cái tâm điên đảo vọng tưởng. Điên đảo vọng tưởng hết thì gọi đó là vô tâm, mà vô tâm thì đó là thấy đạo chứ không có gì khác. Như vậy bốn cái câu kệ này nói rõ cái con đường để chúng ta tầm chân lý. Muốn tầm chân lý thì phải nương kinh điển. Muốn nương kinh điển thì giống như người chăn trâu tìm trâu mất, noi theo dấu hay đi theo cái dấu của nó thì sẽ gặp nó. Người học đạo khi nào tâm mình sạch được vọng tưởng điên đảo thì lúc đó thì đạo nó hiện tiền, chứ không gì lạ, chứ không phải đi kiếm ở đâu, ở nơi nào. Giờ tới bài kế: sanh hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ, tri đắc lai khứ xứ, phương danh học đạo nhân. Dịch: sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi nơi nào. Đó, chỗ này nếu mình dịch lại cho nó hơi có cái vẻ chút: sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi về đâu, phải không? Từ chỗ nào đến, chết sẽ đi về đâu, thì bớt được cái chữ nào ở trên. Sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi về đâu. Như vậy thì đổi chữ cho nó nghe nó mạnh chút. Chỗ nào thì đi đây về đâu. Biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo, tức là học đạo nhân đó mới gọi là người học đạo. Như vậy thì chúng ta tu bao nhiêu năm rồi, có biết mình sanh từ đâu đến chưa? Rồi có biết chắc chết mình đi về đâu chưa? Biết chưa? Mù mù mịt mịt, thấy không? Như vậy ở đây nói rằng nếu người học đạo thì phải biết sanh từ đâu đến, chết đi về đâu. Mà biết được hai cái này thì chứng được quả gì rồi? Ít nhất cũng là túc mạng minh, phải không? Như vậy thì trong tam minh ít nhất là cũng túc mạng minh. Bởi vì chúng ta tu không phải là một cái việc làm cho có công, có đức, có phước để dành đời sau hưởng, mà chúng ta tu phải phân tìm cho ra trước khi đến đây mình là gì, là người nào, ở xứ nào đến đây. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Và khi người ta nhắm mắt đi rồi sẽ về đâu? Là nếu thấy được như vậy, biết được như vậy mới là cái người học đạo chân thật. Biết được chỗ đi, biết được chỗ đến thì mới là cái người học đạo chân thật. Còn mình đến thì không biết từ đâu đến, khi nhắm mắt không biết đi về đâu, mù mù mịt mịt, thì đó là cái người sáng chưa? Đó là người tối, người mù mịt. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái trọng tâm của người học đạo là phải giải quyết những vấn đề đó mà tôi đã dẫn. Khi Thái tử Tất Đạt Đa ngài đi tu, ngài thắc mắc những vấn đề đó, đó là con người từ đâu mà đến, rồi chết sẽ đi về đâu, và làm sao giải quyết được vấn đề sanh tử đó. Đó là những cái vấn đề thắc mắc mà mỗi người tu ai cũng phải ôm ấp ở trong lòng, chứ không có bao giờ tự mãn rằng mình tu cất được cái chùa to, mình được số bổn đạo lớn, rồi tự mãn nhiêu đủ rồi, thì đó chỉ là cái phước đức hữu lậu thôi, chứ không có giải thoát sinh tử được. Muốn thoát sinh tử phải biết được cái chỗ đến, chỗ đi của chính mình thì mới gọi là cái người học đạo chân chính. Một hôm sư thảnh thơi ngâm hai bài kệ dặn dò người tại gia.